thì trong được sự thật ra Đức Phật nói dầu cho con bò chở nặng mà đi qua dũng sình lầy cũng không lấy gì làm khổ, dầu cho những người tù tội ở trong tù cũng không lấy gì làm khổ lắm. Mà cái khổ nhất của chúng sinh là gì? Là sanh tử luân hồi. Vì lẽ đó cho nên Đức Phật những cái thời thuyết giảng ngài thường hay nhắc nhở mình làm sao tu trì để thoát khỏi những cái sanh tử luân hồi đau khổ đó. Mà từ hồi nào tới giờ mình vô minh mê khổ cho nên mình chìm nổi, chìm đắm trong ba cõi sáu đường, bị lăn lộn mãi. Vì lẽ đó cho nên Đức Phật ra đời để nhắc nhở cho mình phải tu trì như thế nào để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thì Đức Phật đã ta vì một đại sự nhân duyên ra đời để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Thì ý muốn nói rằng tất cả mọi người, tất cả mọi Phật tử đây đều có tri kiến Phật cả, là cái thấy biết của Phật, nên là chân tâm bổn tánh hay là Phật tánh cả. Mà mình quên đi, mình không nhớ lại để mình sống trên tinh thần chân tâm bổn tánh của mình. Thì bây giờ Đức Phật ra đời để nhắc nhở mình để trở về chân tâm bổn tánh mình mà sống để được thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà từ hồi nào tới giờ mình quên đi, mình có sẵn mà mình quên, thì bây giờ mình còn hơi lạ quá mà mình trả theo vọng tâm vọng niệm mình, nó cái nghiệp nó quá nặng quá nhiều đi đó. Mà bây giờ mình làm sao tu trì cho nó hết vọng của quần chân được để thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì điểm đó rất khó cho mình. Vì để đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Di Đà, nó thấy tâm niệm chúng sinh, nó thấy nghiệp lực chúng sinh. Vì ở đó cho nên Đức Phật A Di Đà mới phát ra 48 lời đại nguyện để đem những người nghiệp nặng phước khinh chướng sâu huệ cạn về có Phật, để Phật dạy dỗ tu tập để cho thành cái làm sao mà nó hết cái nghiệp, hay nó bớt cái nghiệp nặng nề đi để trở về tri kiến Phật của chính mình. Vì ở đó cho nên nếu mà Phật tử thấy căn cơ mình chưa đủ sức để thâm nhập tri kiến Phật của chính mình hiện tại, thì bây giờ mình lo có một pháp môn đặc biệt với lòng đại từ đại bi của Đức Phật A Di Đà mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hằng giới thiệu nha. Thì mình nên tu tập theo pháp môn tịnh độ. Thì hôm nay sư trợ duyên cũng như mấy kỳ trước đó, trợ duyên cho Phật tử cái chỗ mà gì, tháng gì sao về pháp môn tịnh độ của cái ngày cái người này là bên Nhật là Duy Em Bô. Ngài Duy Em Bô này á là ngài đệ tử của ngài Thân Loan, mà Thân Loan á là đệ tử của ngài Pháp Nhiên, đó là mấy vị tổ tịnh độ ở bên Nhật nha. Thì cái chương 2 đó ngài Duy Em Bô mới thuật lại thầy của ông nói như thế này, nói là Thân Loan thượng nhân nói với những kẻ đi hành hương thông thái lành thay trải qua bao dặm quan sang, chẳng kể đến thân mạng, các bạn mới đến được tận đây để tham vấn tôi về những phương tiện giảng sanh cực lạc. Đó. Thì cái chỗ này mà ngài Thân Loan thuật lại là cái lúc mà ngài ra đời bên Nhật á, thì những kẻ đi hành hương mà đến học đạo ngài đường rất là khó khăn, cực kỳ nguy hiểm. Đó lúc bây giờ cái thời nó còn cái thời phong kiến đó, thì đường đi rất là khó khăn và cực kỳ nguy hiểm. Bởi cho nên ngài mới nói là không kể đến thân mạng đó, nhưng chẳng kể thân mạng mà đi đến ngài để tham vấn và học hỏi về những cái phương tiện, cái phương cách tu như thế nào được giảng sanh đây phương cực lạc. Đó, cái điểm này ngài nói vậy. Hai người nói thêm rằng, nhưng đáng thương thay, nếu các bạn tưởng rằng tôi có biết vài phương tiện nào khác hơn là niệm Phật để đi đến cõi cực lạc, hay là tôi có những mật pháp nào đặc biệt, thì đó quả là một sự lầm to. Đó. Thì hồi đó Thân Loan thượng nhân ngài tu hành rất tinh tấn và cái lòng từ của ngài đầy đủ nha. Thì ngài nổi tiếng ở bên Nhật lúc bấy giờ, thời bấy giờ, cho nên tiếng lành đồn xa đó, thì ai cũng đến với ngài để mong học hỏi. Nhưng mà ngài nói rằng thật đáng thương thay, nếu các bạn tưởng rằng tôi có biết vài phương tiện nào khác hơn là niệm Phật. Bởi vì đôi khi người ta đến ta học hỏi cầu kỳ, muốn cái pháp cao siêu, muốn cái pháp lạ lùng, muốn cái ngộ nhập tâm tánh thế nào đó, thì ngài nói ta không có cái đó nha. Mà ta nói ta chỉ gì, đến đây rồi ta chỉ biết gì, khuyên Phật tử lo thành lòng thanh tịnh niệm Phật để nguyện về có Phật. Đó là chúng ta phải nương vào cái đại nguyện Đức Phật A Di Đà. Cho nên ngài Thân Loan này ngài chủ trương ha, là lấy đại nguyện Đức Phật A Di Đà làm gốc, tin tưởng vào đại nguyện đó, thì cái đại nguyện này không bao giờ bỏ mình. Mà nếu tin tưởng đại nguyện rồi thì Phật tử tu tập nó dễ được kết quả. Có nhiều người nói là tôi tu tập mà tôi muốn tự lực, thì nếu trường hợp mà tu tập tịnh độ thì nó không phải nằm tự lực, bị mình thấy nghiệp mình nặng, phước mình khinh, chướng quá sâu, mà huệ cái sự sáng suốt thì nó cạn cợt, nói rõ mình vậy. Thì bây giờ mình mới là nương nguyện được Đức Phật A Di Đà, thì nương thì cái nương mình nó hạ mình kim cung, mình đừng có cho mình hay cái giỏi tài ha, rồi cái nương nguyện được Đức Phật A Di Đà mà lo niệm Phật thôi đó, như vậy là quý tốt rồi đó, là ý ngài nói vậy đó. Thì đến tôi đừng có tìm cái phương tiện nào khác hơn niệm Phật đó. Ngài đã đến ngài rồi, ngài chỉ niệm Phật là nguyện có Phật cho ngài, bao nhiêu là đủ rồi nha, là đủ được giải thoát rồi, là nương nguyện lực Đức Phật A Di Đà là được, được tốt đẹp rồi. Còn nếu mà tìm tôi cái mật pháp nào thanh cao quý báu nào đó, bí mật nào đó thì làm to, ngài không có, ngài phơi trần ra chỉ rằng ngài tin tưởng Phật tử đến, ngài chỉ tin tưởng rằng của Phật tử tin lời nguyện Đức Phật A Di Đà, tin lời đại từ đại bi không bỏ mình, mà mình tin lời đó thì làm sao là mình niệm Phật để sau cùng được 10 niệm sau cùng, tức nhất tâm bất loạn sau cùng thì được vãng sanh ngày trước. Cái lời nguyện ngài như vậy, và hôm nay ngài từ hồi đó tới giờ ngài đã rước hàng bao nhiêu triệu dân tỷ dân khắp trong 10 phương về có Phật rồi, thì bây giờ ngài không rước mình nữa sao? À, thì bây giờ Phật tử cần nhất là niệm, mà Phật tử có niệm niệm cái đó rồi làm sao ngài nó muốn được 10 niệm sau cùng nhất tâm, thì bây giờ mình phải ráng đến nhất tâm bây giờ đi, ráng lo tinh tấn niệm Phật đi, thấy không? Đó. Mà quý Phật tử chưa biết được chứ, mình nói đôi khi niệm Phật mình ngồi niệm Phật thì cực, lo lần chủ niệm Phật cũng cực, và lo tư tưởng mà nó trong Phật cũng cực, nhưng mà mình cho vậy cho Phật tử nào mà niệm quen nó vui lắm đấy. Cái khổ của chúng sinh là cái vọng tâm vọng niệm, thấy không? Hầu hết chúng sinh bị khổ, Đức Phật mới xác định rằng cái gốc khổ là do vọng tưởng mà ra. Đó. Mà nếu Phật tử làm sao, mà nếu Phật tử không niệm Phật là mình vọng tưởng nó vô ngay, mà nếu niệm Phật rồi là hết vọng và mình an vui. Một Phật tử nào có tu biết, mặc dầu cực thân nhưng mà lạc trí, cực thân là sắc thân mình cực đó, là mình ngồi niệm Phật, mình lại Phật, rồi đi đứng đồng hồ mình nhớ cái niệm danh hiệu Phật, thì mình hơi cực chút xíu đó, nhưng mà lạc trí đó, sao Phật tử nhất định là tinh thần Phật tử sẽ an lạc, tinh thần Phật tử sẽ được tươi vui, tinh thần Phật tử sẽ được nhẹ nhàng khinh an. Đó. Thì hồi qua có chú đệ tử trở lại đây đi nghỉ vụ, ông nói thân bệnh quá, hết bệnh này tới bệnh kia khổ quá, vì vậy đi đến chùa cái thầy dạy thôi niệm Phật đi. Thì nó không biết gì, nó khảo cứu kinh tịnh độ rồi cũng khảo cứu cái sách tịnh độ rồi cũng có niệm Phật đúng cách, nó ráng niệm lần lần nó chuyển bệnh hết rồi. Ngay bây giờ lại đi lính đi quân dịch sau đó là nó bèo ụt, thì bây giờ nó hết bệnh, tôi hỏi có trị thuốc gì không, có để tâm thanh tịnh niệm Phật rồi, nó hết giọng rồi tâm thanh tịnh rồi tự nhiên cái bệnh nó chuyển rồi. Thành ra Phật tử biết khi mà mình có cái mục tiêu mình đi trên cõi đời này, cái người mà khổ sở nhất mong không có mục tiêu gì đi chứ ha, là mới khổ. Còn bây giờ Phật tử nếu mà hướng gì có Phật A Di Đà đàng hoàng, nguyện có Phật rồi, thì trong cuộc đời này mình có cái bản đồ để mình đi, và mình đi đến mục đích cao cả tốt đẹp là mình vui. Thì nói Phật tử đi ha, đó thì mình làm cái việc đó mình vui. Còn á, trong trường hợp mà mình cái tâm niệm mình sai quấy, việc làm mình ác độc, thì người nó khổ sở, nó cái lạ lùng, nó ngược cái tánh niết bàn. Còn trường hợp mình làm lành, làm thiện, làm tốt, tu tịnh nghiệp là tương ưng với tự tánh niết bàn thanh tịnh của mình. Còn ở kia là nó nghịch với tự tánh niết bàn, cho nên mình khổ. Vậy đó. Cho nên Đức Phật nào ra đời cũng chỉ mình làm lành, làm thiện, làm tốt cả. Thế mà nhất là kỳ trước Phật tử có học đó, nha. Nhất là ta nói rằng những kẻ gian ác đáng thương, nha. Thì tất nhiên là ta nói là không, người ta không cần phải sợ điều ác. Đó, cái câu sư rất thích là nói là những kẻ ác rất đáng thương nhưng mà người ta không cần phải sợ điều ác. Tại sao? Vì danh hiệu Phật A Di Đà nó sẽ chuyển hóa tất cả điều ác. Đó. Thường thường nó nói mình tu tập, mình làm lành, mình làm thiện, bỏ ác làm lành, là sợ điều ác. Nhưng mà cái ý nghĩ này Phật tử ý ngài nói rất là thâm thúy, rất là hay. Nên là mình phải không cần không sợ điều ác, vì cứ điều ác có lỡ mình nói ra, điều ác mà có lỡ làm ra thì cũng đừng sợ, vì có danh hiệu Phật A Di Đà. Nếu Phật tử thành lòng niệm danh hiệu Phật A Di Đà là danh hiệu này có đủ quyền lực, có đủ công năng kiểm hóa tất cả điều ác Phật tử làm thiền, có đủ công năng kiểm tất cả phiền não Phật tử thành Bồ Đề. À, thành ra bây giờ nếu Phật tử tin tưởng cái danh hiệu Phật, tin tưởng lời đại nguyện của Phật, mình tu tập thì tất cả điều ác mình sẽ được chuyển hóa thành Bồ Đề cả. Đó, vì đó cho nên Ngài mới nói mình không phải sợ điều ác là vậy đó, chứ không phải mình không, mình làm bắt được mình làm điều ác, hiểu không? Ngài mới nâng lên một bậc nữa, dầu có điều ác nữa nhưng mà mình thành lòng niệm Phật A Di Đà, cái danh hiệu Phật A Di Đà có đủ sức để chuyển hóa cái sự ác đó thành Bồ Đề. Và Ngài nói thêm cái chuyện này, chỉ nhắc lại nó quan trọng, không một việc thiện nào cần thiết phải cố gắng làm, không có điều thiện nào cao hơn niệm Phật đó. Rồi đó, bây giờ Ngài nói ngược và ý hay lắm, không có điều thiện nào Phật tử phải cố gắng làm. Tại sao vậy? Vì không có điều thiện nào hơn cái danh hiệu A Di Đà Phật cả đó. Đôi khi Ngài sợ như vậy, Ngài sợ như vậy mình chấp làm điều thiện, chấp làm điều lành cho rằng đủ rồi. Thử nghe lý chỗ này, nếu mình làm điều thiện bực thưởng chăng nữa thì bỏ xác mình về cõi trời hưởng phước báo rồi hết phước để sanh tử luân hồi. Cái người chấp làm điều thiện cho điều thiện đó là tu. Phật tử đi chỗ này, vì cái sở chấp mình, vì mình cho làm điều thiện tu rồi mình ở trong mình xoáy trong cái cuộc đời mình đi vào điều thiện không, mà mình sở chấp thì một là không thoát khỏi sanh tử luân hồi, điểm thứ hai là cái mà mình cần làm mà mình không làm, nên thì Đức Phật nói giàu cho điều thiện nào cũng không bằng niệm danh hiệu hay đạo Phật cả đó. Cái chỗ này là cái chỗ thầy tổ nhấn mạnh, biểu mình thay làm điều thiện đó mình cũng làm vậy, nhưng mình đừng có chấp chặt điều thiện mà để thì giờ để niệm Phật đi, không có điều thiện mà bằng danh hiệu niệm danh hiệu Phật đâu. Tôi tí xem Ngài nhấn rất là hay, nếu mà hiểu cái thâm ý Ngài rất là hay. Vì đó cho nên mình phải quý báu cái sự danh hiệu Phật đó là tốt đẹp. Nếu các bạn muốn học những điều đó thì các bạn chỉ việc đến tham những bậc thông thái đô thị miền Nam Nava, hay là ở ngọn núi phương Bắc đi về và chỉ về đấy. Thì trong này là nếu mà các bạn muốn học cái điều mà đi sâu vào tâm, sâu vào tánh, đi sâu vào cái chân tâm của tánh mình đó, thì các bạn có thể đi đến cái miền Nam Nava. Nava là Việt Nam mình đó, dịch là Nại Lương, là một đô thị lớn ở Nhật, từng là trung tâm của nhiều tông phái đạo Phật như Câu Xá Tông, Thành Thật Tông và Tam Luận Tông. Thì những cái đó người ta sẽ luận giải cho mình những đi sâu vào chi tiết nha. Hay là những ngọn núi Heisan là những núi Tỷ Vệ, là cảnh núi cái ở phần mà đông bắc đó, cái thành kinh đô là Kyoto đó. Thì nơi đó có một số đại sư truyền giáo và được Nhật Hoàng phái sang Trung Hoa là thọ chân truyền giáo lý Thiên Thai Tông, lúc trở về Nhật là tu đắc đạo trên núi Tỷ Vệ, trên là lập phái mà Thiên Đại Tông đó. Nơi đó thì người nào có muốn học về phái Thiên Thai Tông á thì phải lên cái ngọn núi phương Bắc là núi Tỷ Vệ là học đó. Thì còn nơi đến với Ngài thì Ngài chỉ dạy Nam Mô Di Đà Phật rồi nguyện về có Phật, ý Ngài nói vậy đó, là Ngài giảng thâm sâu về cái đại nguyện. Còn ai mình nói cho mình cao kiến, mình có đầy đủ thông minh sáng suốt, mình là bậc thượng căn á, thì mình nên học với mình Pháp Thiền Tông. Học Pháp Thiền Tông là tự lực mình chuyển hóa, tự lực mình lo tu trì một mình được để giải thoát sanh tử luân hồi. Còn nếu người nào đến Ngài thì cái sự chuyên môn của Ngài, cái sự tinh cần của Ngài là chỉ gì? Biểu về niệm Phật, nguyện về có Phật và tin tưởng trọn vẹn vào 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà đủ rồi. Có ý Ngài nói vậy. Điểm thứ tư, tôi không hay biết gì khác hơn sự niệm Phật. Theo tiên sư của tôi thì thực hành niệm Phật là tất cả những gì để được A Di Đà tế độ. Đó là niềm tin của tôi, không có gì khác nữa đó. Bây giờ niềm tin của Ngài nhưng là tôi không hay biết gì khác hơn là sự niệm Phật đó. Bây giờ nói là không, Ngài cũng không có giải gì nhiều, nói gì nhiều nữa. Và bây giờ đa số thời kỳ bây giờ căn cơ chúng sinh chuyển mạch, chỉ là cho gọn gàng cái pháp tu mà thôi, chỉ cho gọn gàng cái pháp tu trì, là để gì? Biết kêu lo niệm Phật và nguyện về có Phật mà thôi. Thì qua cái đoạn này á, sư thấy có một vị lãnh sự hồi đó Đức Phật sống chùa Kim Sơn đó nha, ngài đi đâu chỗ nào mà dạy cái gì con năm niệm Nam Mô Di Đà Phật đi. Rồi á, một vị đệ tử của ngài là Khánh Dân á, là đệ tử ngài hỏi là thầy, cái giáo pháp Đức Phật rất cao siêu, giáo pháp Đức Phật cũng quyền diệu lắm ha, mà thầy không dạy những giáo pháp đó mà thầy dạy chữ niệm Nam Mô Di Đà Phật không à? Ngài nói này, con ơi, thời kỳ này căn cơ chúng sinh thiển bạc lắm, mình dạy nó nhiều quá nó không có nhớ gì đâu, mà nội mà niệm sáu chữ Di Đà đôi khi có đứa nhớ đứa quên nè, đôi khi không niệm nữa nè, người mà niệm không được nữa. Bây giờ con tin là thầy dạy không? Bây giờ đó là bây giờ con muốn biết niềm tin cho rõ ràng thực chính nha, thì con ra ngoài chợ đó, con kêu 10 người ăn mày vô đây. Cái nhà kinh doanh muốn thực chính cái lời ổng có thầy nói sao đây, thì ổng ra mới kêu 10 người ăn mày xin đó đi đến. Thì Phật sống dụng sinh nói là mấy người ăn mày này á, người ta ham tiền phải không? Nó phải. Bây giờ ông nói cho mỗi người niệm Phật thì ông cho tiền đi. Thì khi mà mỗi người niệm Phật rồi, Phật tử biết 10 người mà 4 người niệm Phật được thôi, cái nghiệp ăn xin ăn mài đó là tên nghiệp nặng lắm, thấy không? Cho nên 10 người biểu niệm cho một tiền, một nhân danh tệ, thì cái 10 người đó là 4 người niệm được, còn 6 người niệm không được đó. Rồi bây giờ ông tăng tiền lên đi, cũng 4 người niệm được, 6 người niệm không được. Rồi tăng lên nữa rồi cũng 4 người niệm được. Cái kia nó cứ ngắt mở miệng không có được, cứ ngắt cái miệng à, cái nghiệp nó khiến gì Phật tử thấy không đó. Nổ cái niệm Phật không mà không được. Rồi Phật tử nói thưa sư, bây giờ mấy người vô tỉnh xá nè, ai cũng niệm được, không ai không niệm được. Xin thưa Phật tử, có trồng căn lành nhiều kiếp nhiều đời rồi, bây giờ Phật tử mới được đầy đủ nhân duyên, Phật tử ngồi đây nghe pháp và niệm Phật, Phật tử cả trồng nhân lành này coi nó dễ. Nhưng mà hầu hết chúng sinh ra ngoài có niệm mới được, mở cái miệng ra là cứ ngắt à, cái nghĩa nó che lại vậy đó. Thành ra cái thời kỳ này nè, là chỉ dạ có môn niệm Phật, là ráng mà niệm rồi nguyện về có Phật được là quý báu rồi. Tự lực mà nương tha lực của Phật, cái này cái lòng đại từ của ngài, thế mà mình niệm Phật về có Phật đó. Thành ra bây giờ cái tổ Thân Loan thì ngài cũng dạ như vậy, dạ như Phật sống chùa Kim Sơn, ngài của ngài chỉ là đó, về lên Phật đi rồi nguyện về có Phật đi, để nương nguyện lực Đức Phật cái nào giải thoát sinh tử luân hồi ngay kiếp này đó. Cái ý ngài nói là vậy đó. Thì theo chuyên sư của tôi là tổ Thân Loan đó, thì thực hành pháp niệm Phật là tất cả những gì để được Di Đà tới đầu đó. Vì tại sao mình thực hành niệm Phật để Đức Phật Di Đà tới đầu, là trong bài cái 48 lời nguyện mà có bài nguyện thứ 18 là rõ nhất, là đệ từ đại bi nhất, bài nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương trước giờ lâm chung nhớ đến ta và niệm ta 10 tiếng, nếu ta và chư thánh chúng không đến rước người đó thì mình nó không thành Phật. Và tự nhiên rằng mình niệm 10 tiếng, thì bây giờ mình muốn niệm được 10 tiếng cho nó kết quả trọn vẹn, nhất tâm bất loạn sau cùng, thì bây giờ Phật tử phải lo niệm Phật nha. Đó, từ đó cho nên ngài mới chủ trương rằng theo lời nguyện của Phật nào là phải niệm Phật, lo niệm Phật, tin tưởng rằng ngài không bao giờ bỏ mà nha. Rồi Phật tử niệm Phật là nguyện gì có Phật được, là dạng người tu dạng người đó, không ai được xót hết. Đó là niềm tin của tôi, không có gì khác nữa đó. Thì muốn hỏi học đạo ngài là cái niềm tin của ngài vậy. Phật tử có cái niềm tin ha, đọc tử có niềm tin đầy đủ. Khi niềm tin đầy đủ thì cứ việc niệm Phật rồi nguyện về có Phật dễ quá, ai tu cũng được, ai bắt vào tu cũng được, thấy không? Trong cái bài này sư giải Phật tử với tôi, còn những tại cái mấy gì có những cái bài khác, chẳng hạn như là kinh Phật thuyết là kinh yếu giả của ngài Trí Húc Đại Sư, hay là có những cái bài cái bổn kinh của ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, là cái tổ thứ 11 bên Tông Tịnh Độ, ngài giảng lý sự viên dung, cái đó cũng sâu lắm, rất hay. Mà cái đó thì tuần tự để học hỏi tùy duyên cái bổn kinh. Còn cái bổn kinh này rất là hơi dễ hiểu lắm, và chỉ nương đại nguyện, mình tin cái đại nguyện là mình tu kết quả. Còn cái kia là mình hiểu lý sự viên dung nó sâu xa, và sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề. Trong đó có trí tuệ mình, cái niềm tin bằng trí tuệ trong đó có vô. Còn cái này là mình tin trọn vẹn, mình giao pháp thân huệ mạng mình cho Đức Phật A Di Đà với cái lời nguyện của ngài và cái lời giới thiệu Đức Phật Thích Ca. Mình không cần tìm hiểu trí huệ sáng suốt hiểu biết riêng của mình gì cả, mà mình chỉ giao trọn vẹn pháp thân huệ mạng mình cho Đức Phật Thích Ca và A Di Đà. Đó, thì mình lo niệm Phật và nguyện niệm Phật được là kết quả, không còn tìm hiểu thêm nhiều. Tử nào mà nghe pháp tịnh độ này mà vui vẻ tin tu theo là Phật tử được hai cái duyên rồi đó. Mà Phật tử tu theo mà không phải tu cầm chân, phải nhất quyết kiếp này là về có Phật, có niềm tin trọn vẹn đại nguyện Phật, thì Phật tử tinh tấn tu trì niệm Phật liên lũy thì Phật tử được ba cái duyên lành rồi đó. Đó. Thì bắt đầu mình nghĩ rằng mình có những cái nhân duyên đầy đủ dưới Đức Phật A Di Đà. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói rằng Đức Phật A Di Đà có nhân duyên với thế giới Ta Bà mình dữ lắm. Thấy không? Mình muốn biết nhân duyên mình như thế nào là sao? Là Phật tử đi đâu cái dắt trên cây của ai là Phật, hay gặp nhau chào hỏi ai là Phật. Mình ở đây Phật tử ít lắm, ở ngoài Bắc Việt ít tu trì, nhưng mà kỳ tới sư đi chùa Hương rồi là gặp mấy bà vui lắm. Gặp mấy bà cái là ai là Phật. Khi mà mình đi lên đến chùa Hương, mấy bà đi chùa Hương xong xuống mình thì gặp mấy sư là vui vẻ. Ai là Phật, bây giờ mình cũng ai là Phật sao? Ngõ có nhân viên này đủ lắm. Và khi sư thăm chùa Hương rồi xuống thì một số Phật tử lên, mấy bà lên là cũng là gặp ai là Phật à. Đó ha. Mà bây giờ Phật tử đi đâu gặp xong điểm khác nhưng mà điểm ai là Phật, thì mình biết rằng mình có đầy đủ nhân duyên với Đức Phật A Di Đà nhiều lắm. Nha. Thì nếu mình có nhân duyên ngài là ngài sẽ độ mình được. Đó. Ngài sẽ độ mình, không bao giờ bỏ mình đâu. Đó, chừng nào là mình vô duyên cho mình có duyên thì là Phật tử sẽ được độ thoát tất cả. Ha. Mà sư thấy rằng Phật tử nào mà nghe sư giảng rồi có niềm tin mà tu theo thì mình biết rằng mình có nhân duyên với Phật A Di Đà. Nha. Đó. Và Đức Phật A Di Đà cũng có đầy đủ nhân duyên với cõi Ta Bà mình. Thì như vậy đầy đủ nhân duyên quá rồi. Bây giờ Phật tử còn cái nữa là mình muốn thoát, thật tình muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi không? Thật tình mình muốn về có Phật để tu làm Phật không? Đó, mình hỏi mình đó. Bởi vậy con vị sư giảng trong tịnh độ rồi, ở Như Lý Thọ có Phật tử hỏi: thưa sư, sư giảng như vậy các con cũng lo tu trì niệm Phật nguyện thì có Phật, không biết Đức Phật trước không? Từ nay đó Phật tử có niềm tin rồi, Phật tử nghi đồng quan nở nha. Thì sư hỏi, bây giờ mình hỏi mình sư giảng, Phật tử nên hỏi mình có muốn thật lòng về có Phật không, chứ Đức Phật là sẵn sàng 100% là Đức Phật mà rước mình đó. Cái đại nguyện của ngài là mình tin tưởng rằng rước mình không bao giờ bỏ. Nhưng mà trên đời Phật tử biết Đức Phật rước bằng cách cảm ứng, nếu mình thành lòng thì nhất định là phải được ngay đó. Sư bảo đảm Phật tử biết rằng đừng, mình học đạo mà đừng có nghĩ rằng Đức Phật ngay là cách đây 10 dẫn ước có Phật xa dịu giờ, xin thưa không có. Các pháp thân ngài đứng trùm chứa mình đây, không phải trùm chứa riêng mình mà trùm chứa cả vũ trụ. Và các pháp thân riêng của tất cả Phật tử cũng gì, cũng trùm chứa cả vũ trụ. Và hiện bây giờ quả Tây Phương Lạc cũng không ngoài tâm Phật tử. Thì cái tâm mình châu biến khắp mười phương thì cái chân tâm bốn tánh mình ngồi đây, chứ thật ra là mình nó châu biến ở bên Tây Phương Cực Lạc rồi, nó có Tây Phương Cực Lạc rồi. Thành ra bây giờ một niệm nhỏ nhất mình khởi lên là Đức Phật biết rồi đó. Thì bây giờ mình hỏi mình có thành lòng thật hay không, Đức Phật sẵn sàng đưa tay tiếp rước mình về có Phật. Nhưng mà mình có thiệt lòng mình muốn về có Phật để tu tập, để làm Phật cứu độ chúng sinh hay không là do mình đó. Thành ra Phật tử phải có niềm tin vững chãi rằng mình thành lòng hay không, muốn về hay không, chứ đừng có bao giờ có cái tâm niệm rằng Đức không biết Đức Phật trước mình hay không. Phật tử để ý chỗ này cho rõ ràng đó. Thì bây giờ cần yếu, cái điều cần nhất là với Phật tử thành lòng đó, dứt khoát muốn về của Phật để tu tập làm Phật, trước cứu độ thân mình, sau cứu độ của quyền thất tổ, sau nữa cứu độ chúng sinh. Và cái tâm niệm tốt đẹp đó, cái tâm niệm lành thiện đó thì rất dễ cảm ứng Phật như nào. Mà cảm thì ứng, mà ứng đây là bắt đầu đây, ứng cùng ứng nhau thì mình sẽ được hiện hữu theo phương cực lạc. Ảnh đây là hiện về kia đó, không có xa không có gần đó. Xin thưa Phật tử là không có xa không có gần, Như Lai là không đi không lại. Và với chân tâm mình thì không có xa gần. Vì ở đó cho nên một niệm nhỏ niệm nào của Phật tử là Đức Phật A Di Đà biết hết. Sư còn phàm phu không biết chứ Đức Phật biết hết rồi nha. Một niệm Phật tử đó là Nam Mô Phật con nguyện tới giờ lâm chung Đức Phật từ bi ta là sống đây chứ chết thì Đức Phật rước con về có Phật. Cái miệng nói vậy nhưng mà trong lòng còn sợ chết, trong lòng còn thương con, thương cháu, thương nhà, thương cửa, thương đất, thương giường là không được. Mình nghĩ cho nó mình chưa dứt khoát được là không được nha. Đức Phật biết hết. Những Phật tử nó ngon ngọt như thế nào mà trong lòng mình còn luyến luyến đây thì Đức Phật, con còn luyến luyến đây thì không cảm ta được. không cảm thấy được thì con còn phải ở nữa. Chừng nào cái tâm các con dứt khoát rồi thì những điều đó là sao? Là bảo đảm ta sẽ rước. Đó ha. Và đó bây giờ mình nên hỏi tâm mình đó, mình thật lòng hỏi tâm mình có mình muốn thật lòng về có Phật hay nào không, chứ đừng nên hỏi rằng Đức Phật có rước mình không. Thì sư bảo đảm Phật tử rằng là Đức Phật trọn vẹn muốn rước Phật tử 100% thiệt đó. Nha, là 100% nó được hết. Nhưng bây giờ còn 100% nữa là của mình đó, là trọn vẹn 100% muốn về có Phật hay không là của mình. Thì bây giờ Phật tử làm sao trên bước đường tu tập mình nha, vì ráng coi thân mình, nếu trường hợp mà nó còn quyến luyến, còn dính mắc cõi này là 50% thì còn 50% nữa mình giải quyết, mình tu tập đó. Rồi giải quyết hôm nay là lần đầu Phật tử có niềm tin 70%, lần đầu Phật tử 80%, lần đầu 100% muốn về có Phật thì thôi bảo đảm rồi. À, bảo đảm kiếp này Phật tử sẽ giải thoát về có Phật chứ không có bao giờ sai trái được. Đó ha. Đoạn số 5 mà nhận chương 2 sử niệm Phật có phải đích thật là chiếc chìa khóa cho phép chúng ta vãng sanh tịnh độ hay là đẩy chúng ta rơi xuống địa ngục? Tôi hoàn toàn không hay biết gì hết. Bây giờ Phật tử thấy cái câu số 5 này, để sẽ đọc lại câu số 4 rồi mình thêm câu số 5, Phật tử mới thấy ý nghĩa thế này. Câu số 4 thì nói rằng cái này là cái chỗ mà Duy Em Bô nha. Duy Em Bô là cái người đệ tử của Ngài Thanh Loan đó, có ghi lại: tôi không hay biết gì khác hơn sự niệm Phật. Theo chuyên sư của tôi thì sự thực hành niệm Phật là tất cả những gì để được A Di Đà tế độ. Đó là niềm tin của tôi, không có gì khác nữa. Đó là kỳ đầu sư giảng và tử nghe rồi ha. Thì mới tiếp theo là sự niệm Phật có phải đích thật là chiếc chìa khóa cho phép chúng ta vãng sanh tịnh độ hay là đẩy chúng ta rơi xuống địa ngục? Tôi hoàn toàn không hay biết gì hết. Đó. Thử đi chỗ này một hồ thì Ngài Phật tử mới thấy cái chỗ này là cái niềm tin của Ngài bằng tin trí tuệ, chứ không phải là tin mù quáng nha. Thì Ngài nói rằng là khi mà Ngài nghe ông tổ cuối cùng mình tịnh độ bên Nhật đó là Ngài Pháp Nhiên, rồi Pháp Nhiên mới truyền lại cho Ngài Thân Loan, Ngài Thân Loan mới truyền lại cho cái Duy An Bô này nha. Thì Ngài nói rằng nếu trường hợp Ngài có niềm tin của thầy tổ rồi mà bây giờ Ngài thì Ngài biết rằng cái sự niệm Phật là đích thật là chiếc chìa khóa cho chúng ta giảng sanh tịnh độ, không có cái phép nào khác. Giờ Phật tử tụng kinh cách mấy, Phật tử làm thiện lành cách mấy, nếu không niệm Phật và nguyện về có Phật thì không thể về giảng sanh tịnh độ được. Vì lẽ đó bây giờ Ngài mới khẳng định rằng sự niệm Phật là một cái chìa khóa đưa mình đi về cảnh đại phương tịnh độ. Rồi Ngài nói thêm: hay là đẩy chúng ta rơi xuống địa ngục? Tôi hoàn toàn không biết gì hết. Đó. Bây giờ Ngài có niềm tin rồi, thao dầu cho nói có người nói chăng nữa, nếu trường hợp ông niệm Phật không khéo ông sẽ xuống địa ngục, thì Ngài hoàn toàn không để ý trên đời đó. Và Phật tử có chừng cái này hay lắm chứ không phải để ý hay lắm. Đó nói: thôi ông niệm Phật tôi vậy chứ mà không có rước đâu, không có Phật ấy đà đâu, mà niệm Phật lơ mơ là xuống địa ngục à. Thì Ngài nói hoàn toàn không để ý, không để ý tới lời đó. Ngài hoàn toàn niềm tin rồi, niềm tin tôi trọn vẹn rồi, không có dụng vấn đề mà niệm Phật mà sao địa ngục được. Dầu cho anh nói gì nói, hay niệm Phật không giáng sanh thì nói gì nói, tôi tin tưởng trọn vẹn bằng Đức Phật ấy nè. Niệm Phật là nguyện về có Phật, phải được về có Phật, chứ không có vụ là không về hay là như mà xa địa ngục, không có vụ đó. Nhưng mà Ngài hoàn toàn không để ý. Ngài nói là tôi hoàn toàn không hay biết gì hết, tất nhiên là không để ý tới cái lời đó. Tôi niệm Phật là niệm Phật, nguyện giáng sanh là giáng sanh, một lòng một dạ để đi đến trọn quãng đường mà thôi. Ông Phật tử lưu ý chỗ này ha. Rồi điểm thứ 6 Ngài nói thêm: nếu như chúng tôi bị thầy Pháp Nhiên của chúng tôi lừa dối và nếu chúng tôi rơi xuống địa ngục thì chúng tôi cũng không nên hối tiếc làm gì. Đó. Ngài nói thêm là nếu như chúng tôi bị thầy Pháp Nhiên chúng tôi lừa dối, là tất nhiên là thầy chúng tôi là thầy Pháp Nhiên, tất nhiên là khi nói Phật tử đó là ở bên Tàu là tổ Huệ Diễn, là tổ bên Tịnh Độ đầu tiên, bên Nhật là tổ Pháp Nhiên là đầu tiên nha. Thì Ngài nói là nếu mà thầy chúng tôi có lừa dối chúng tôi á, bây giờ thầy chúng tôi nói rằng các con niệm Phật nguyện gì có Phật là bảo đảm nhất định các con sẽ về có Phật, nhưng mà bây giờ có người nói rơi xuống địa ngục thì chúng tôi hoàn toàn không có tiếc, vì tôi tin tưởng trọn vẹn thầy chúng tôi và tất cả mọi người nói rằng niệm Phật nguyện gì có Phật sẽ xa địa ngục thì tôi không hối tiếc. Nếu mà trường hợp tôi xa địa ngục tôi không hối tiếc nữa, tại sao vậy? Bị tôi tin trọn vẹn thầy tôi rồi. Và Phật tử mới đi chỗ này nha, cái này thì nó hay lắm. Nếu trường hợp mà ta nói như vậy, hay là nói có nhiều người nó tu thiền, đi sâu vào tu thiền, trực nhận trực chỉ thân. Còn mình niệm Phật coi chừng nó là quá thành dụ, hay là nói là cái pháp phương tiện, không có Tây Phương Cực Lạc, không có Phật A Di Đà. Rồi tôi tin hả, theo tu pháp khác. Bây giờ nếu tu tịnh độ nghe người ta nói này nói kia mình bỏ mà theo pháp khác. Còn bây giờ một vị này nói rằng dầu cho tôi niệm Phật mà người ta nói tôi rơi xuống địa ngục, tôi không có tiếc. Tại sao vậy? Vì tôi tin trọn vẹn thầy tôi. Thầy tôi nói là các con niệm Phật nguyện gì có Phật là nhất định sẽ được Đức Phật hay nào rước về có Phật. Tôi tin trọn vẹn như vậy. Dầu cho ai cho nói rằng tôi xuống địa ngục, tôi vẫn vui vẻ, tôi không làm hối tiếc. Nếu có xuống thiệt đi nữa, tôi cũng vẫn tin trọn vẹn. Tôi tự coi cái câu này nó khó lắm à. Tin trọn vẹn thầy mình là khó lắm à. Mà nếu tin trọn vẹn là không ai lai chuyển được hết, bỏ cái niềm tin bất cứ chuyện. Còn không khéo là mình tin mà mờ mờ mưa mưa không rõ ràng, không tin trọn vẹn thì ta bẻ lái, bẻ xuôi bẻ ngược mình ha. Và hôm nay mình tu vậy, cảm ơn ta bẻ mình tu pháp khác, mốt ta bẻ mình tu pháp khác. Đó là cái niềm tin mình chưa trọn vẹn, và bước đường đi mình không vững vàng và không mạnh dạn để bước đi. Còn Phật tử có niềm tin trọn vẹn rồi, ai nói nữa tôi cũng bước, ai nói tôi cũng vẫn niệm Phật và nguyện về có Phật. Đó, cái niềm tin vậy là niềm tin bất thối chuyển, không lai chuyển tâm mình. Rồi câu số 7 ngài nói thêm: bởi vì chúng tôi là những chúng sinh hoàn toàn thiếu căn cơ, tất một hành vi này hay một hành vi khác. Đó là bởi vì chúng tôi là tất nhiên là đệ tử của ngài Thân Loan, hay là mấy đệ tử ngài Pháp Viên đó. Nhưng ngài nói bởi vì chúng tôi là những chúng sinh hoàn toàn thiếu căn cơ, hoàn tất một hành vi này một hành vi khác. Đó. Thì ngài thấy trong tâm của ngài, mình nhận thấy trình độ của mình không đủ hoàn tất một hành vi này không hành vi khác, và tất nhiên là sao, là không thể trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật được. Tôi không đủ sức mà thấy tánh để rồi tu nhập tánh liền được. Và tự biết cái này có nhiều người bên thiền nó khó nhỉ, có người ngộ tâm nhận tâm, trực nhận bản tâm mình, nhưng mà tu tập cũng khó. Mà cho thầy vậy, tu mà cho nhập trọn vẹn là khó cho thầy vậy, cho người ngộ, còn mình chưa ngộ thì còn xa vời quá đối pháp tu thiền nha. Cho nên bây giờ ngài nói là mình tự thấy mình hoàn toàn thiếu căn cơ, hoàn tất một hành vi này hay một hành vi khác trong mọi trường hợp để đạt đến cõi Phật, thì tất nhiên là tôi không đủ sức để hoàn tất cái hành vi là tất nhiên tu thiền trực chỉ nhân tâm đến tánh thành Phật, hay là tôi tu mật tông niệm câu thần chú để nhập tâm luôn, thì tôi thấy rằng tôi chưa đủ sức. Đó là cái sự khiêm cung mà ngài nói vậy. Và chúng tôi chỉ có cách xuống địa ngục mà thôi. Chúng ta suy nghĩ kỹ điều này. Và nếu trường hợp mà mình không đủ sức hoàn tất một hành vi này hành vi khác, tất nhiên không có tu chứng nhập luôn, thì chúng tôi cũng xuống địa ngục. Bây giờ tự đi chỗ này, Đức Phật nói rằng người phạm tội một kiết la tu trì phải đọa địa ngục bằng tuổi trời tứ thiên vương. Tự đi chỗ này không, là mọi người trên này mà người bị tội một kiết la là một tội nhỏ, bị đọa địa ngục bằng tuổi trời tứ thiên vương. Tuổi tứ thiên vương là năm, tuổi thọ là 500 năm, một ngày một đêm trên cõi trời tứ thiên vương bằng 50 năm với mình. Tuổi thọ của trời tứ thiên vương là bằng 25.000 năm trên cõi ta bà mình nha, mà mình tội kiết la thôi. Bây giờ Phật tử hàng ngày mình so sánh lại, mình suy nghĩ kỹ, mình chắc chắn rằng cái điều phước lành, thiện lành, tốt đẹp hơn cõi ác không? Thì người ta nói rằng đi đứng nằm ngồi ăn nói ngủ nghỉ tư tưởng vọng niệm mình á, thì tội nhiều hơn phước. Đa số mấy tổ thấy mình là tội nhiều hơn phước. Phật tử đi so coi cái tâm niệm vọng tưởng mình nó tội nhiều lắm. Cho nên Tổ Lâm Tế nó là một vọng niệm mình khởi nên là địa ngục. Làm sao mà tự không vọng niệm? Một vọng niệm mình khởi lên là lúc bây giờ thần thức mình sa vào cảnh giới địa ngục. Thì khi mà mình bảo đảm rằng hàng ngày mình tu trong sạch thanh tịnh, cái phước báo mình hơn cái vọng niệm không? Hơn cái ác không? Khó, mấy cổ đức nên khó. Mà nếu khó rồi thì dễ xa địa ngục lắm. Cho nên đó, cái vị này mới nói rằng nếu chúng tôi không hoàn tất trọn vẹn cái hành vi đó, thì chúng tôi chỉ có cách là xuống địa ngục mà thôi. Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ điều này. Đó là suy nghĩ này là cái sự luận cho Phật tử đó. Không chắc nổi một ngày mình cái điều thiện lành. Nếu mà cân đo đó, cân đo ra so sánh thì cái điều thiện lành mình thua điều ác, điều ác nhiều hơn. Mà điều ác nhiều hơn là mình làm sao phải bị xa địa ngục thôi. Đó, ngài nói là cho mình cái suy nghĩ kỹ cái điều này là vậy. Điểm thứ 8, nếu bản nguyện A Di Đà là chân thật thì lời của Phật Thích Ca không phải là dối giả. Nếu như lời của Phật Thích Ca là chân thật thì giáo pháp của sư Thiện Đạo phải là chân thật. Pháp nhiên tưởng nhân tất nhiên là chính xác. Là và sao hết, nếu sự giải thích của pháp nhiên là chính xác thì những gì mà Thân Loan nói tất không phải là lời hư nguyệt. Phật tử thọ cái niềm tin của là rất là trí huệ, chứ không phải là ngày tin mà thường thường đó, tôi niệm Phật thì ai muốn xa địa ngục thì tôi tin vậy, tôi xa địa ngục không phải. Ông tin với cái lời trí huệ cho nên nói được lời này. Nếu như bản nguyện của A Di Đà là chân thật thì lời Phật Thích Ca không phải là dối giả. Sở dĩ mình rõ hiểu và biết được 48 lời đại nguyện là do Đức Phật Thích Ca Ni giới thiệu, thì nếu cái bản nguyện Đức Phật Di Đà đúng như vậy thì lời của Phật Thích Ca không phải là dối giả. Mà Đức Phật đó là Đức Phật Thích Ca Ni không bao giờ nói dối. Đã nếu dối thì càng không thành Phật. Mà nói dối là một cái tội mà kêu ở trên nhà Phật kêu mình đại giới. Mà Đức Phật là một vị trong sạch trọn lành trọn sáng mới thành Phật được, thì làm sao ngài phạm đại giới được? Thì không bao giờ Đức Phật Thích Ca Ni nói lâu dối. Thì ngài giới thiệu mình 48 lời đại nguyện Đức Phật như nào là có thật. Mà nếu trường hợp mà là có thật thì nếu như lời của Phật Thích Ca là chân thật thì giáo pháp của sư Thiện Đạo phải là chân thật. Vì Phật tử sư Thiện Đạo đó, tất nhiên là đại sư Thiện Đạo là tổ thứ hai bên tông Tịnh Độ bên Trung Quốc. Thiện Đạo đại sư. Mà ngài Thiện Đạo đại sư đây á là hóa thân Phật A Di Đà. Mấy vị tổ thì chứng đạo đó, đó là ngài Thiện Đạo là hóa thân Phật A Di Đà. Cho nên á, Phật tử biết mỗi lần ngài đại sư Thiện Đạo mà niệm Nam Mô Di Đà Phật á, thì từ cái miệng ngài phóng ra một đạo hào quang, và cái đạo hào quang nó hiện ảnh lên một vị Phật. Mỗi một câu niệm Phật là một đạo hào quang phóng ảnh ra là một vị Phật. Thì đâu quá thường. Thì bây giờ Phật tử biết, mà nếu trường hợp mà là Đức Phật Thích Ca chân thật thì giáo pháp của Thiện Đạo chân thật. Đó, phải là chân thật. Tại sao? Vì ngài Thiện Đạo, ngài nương giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy mình và tu tập ở trong những cuốn kinh Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ và A Di Đà Kinh. Đại sư Thiện Đạo lấy ba quyển kinh đó mà truyền bá pháp môn Tịnh Độ. Vậy thì Đức Phật Thích Ca Ni là những nói ra lời chân thật thì ngài Thiện Đạo, đại sư Thiện Đạo phải là chân thật. Mà những lời của đại sư Thiện Đạo là chân thật thì sự giải thích của pháp nhiên thượng nhân tất nhiên và chính xác. Và tại sao? Vì sư Thiện Đạo là chân thật rồi, pháp sư giác nhiên quy y ngài Thiện Đạo. Đó, mà ngài Thiện Đạo truyền pháp lại cho pháp sư giác nhiên từ bên Tàu, ngài mới qua bên Nhật truyền bá pháp môn Tịnh Độ. Thì ngài Thiện Đạo là chân thật thì pháp nhiên thượng nhân phải chân thật. Nè, mà pháp nhiên chính xác thì những gì Thân Loan nói tất không phải là hư nguyện. Thì bây giờ ngài Thân Loan được truyền tổ do ngài pháp nhiên. Đó, pháp nhiên là sơ tổ bên ở bên Nhật, rồi truyền cho Thân Loan là nhị tổ và tông Tịnh Độ. Thì nếu pháp nhiên là chính xác thì tổ Thân Loan không phải là hư nguyện. Đó, thì chung quy đây thì vừa là tính tâm của tôi mà cũng vừa là tri kiến của tôi. Đó, thì nhất định không hư nguyện. Thì tổ Thân Loan dạy cho ngài Duy Ambo này, con khắc phát niệm Phật, nguyện của Phật và Đức Phật A Di Đà sẽ đến tới và làm chung rước con về của Phật, và nơi đó con tu làm Phật để sau này con độ chúng sinh. Đây vừa là tính tâm của tôi mà cũng vừa là tri kiến của tôi. Đó, thì cái ngài Duy Ambo nói thì kết lại, chung quy lại thì Ngài hiểu biết như vậy thì đó là gì? Là tính tâm của Ngài đó. Thì Phật tử có tính tâm không phải tính tâm mù quáng, mà Ngài tính tâm trí tuệ. Ngài thấu suốt như vậy thì thấu suốt rằng cái bản nguyện Đức Phật A Di Đà không phải là nguyện suông. Nếu nguyện cứu giúp mình đi về có Phật là sẽ rước mình về có Phật. Và Ngài tin tưởng rằng chắc chắn rằng Phật Thích Ca Mâu Ni không bao giờ nó lao dối giới thiệu cõi Tây Phương Đức Phật A Di Đà cách đây 10 vạn ức có Phật là có như vậy. Đó. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu mình ráng tu tập niệm Phật nguyện về có Phật thì sẽ được Đức Phật trước cái đó là tu tập để làm Phật. Đó. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lời chân thật như vậy, mà Ngài Thiện Đạo là tổ thứ hai bên bên Tông Tịnh Độ bên Tàu đó, mà có chỗ nói đó Ngài Thiện Đạo thứ hai là Tông Tổ bên Tông Tịnh Đạo bên Tàu đó cũng là hóa thân Phật A Di Đà, mà Ngài Thiện Đạo nói giáo pháp về Tịnh Độ và chỉ cho tất cả quý Phật tử tu tập để về Tịnh Độ, thì vì lẽ đó trong lúc Ngài Thiện Đạo chỉ đó thì Ngài pháp nhiên từ bên Nhật đi qua bên học đạo với Ngài Thiện Đạo và trở về Nhật là một vị tổ sơ tổ bên Nhật bổn, rồi sơ tổ pháp nhiên rồi mới là gì truyền lại tổ Thương Loan, và Thương Loan mới truyền lại Ngài Duy Âm Bồ là đương Ngài đương ghi cái quyển này đây. Thì Ngài tin rất là gì, là chính xác, rất là trí tuệ. Thì cho nên Ngài đó là đó là tính tâm của tôi mà cũng vừa là tri kiến của tôi và sự thấy biết rõ ràng không nghi. Nên, tri kiến của tôi là sự thấy biết rõ ràng không nghi ngờ nữa. Cho nên vì đó tôi niệm Phật với cái lòng thành tính và bảo đảm kiếp này Đức Phật không bao giờ rời bỏ mình và không bao giờ nó là không rước mình. Nên. Và điểm thứ 10, giờ đây các bạn chỉ có việc hoặc giữ lấy hoặc từ bỏ sự niệm Phật, các bạn hoàn toàn tự do. Thì bây giờ Ngài khuyên, bây giờ khi hiểu rõ rồi, khi hiểu rõ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nói láo dối, Đức Phật A Di Đà lời nguyện chân thật sẽ giúp duyên cho mình về có Phật và chỉ dạy mình tu làm Phật. Khi biết rõ vậy rồi thì chỉ có việc giữ lấy hoặc từ bỏ sự niệm Phật. Đó. Bởi vì Phật tử nói chỗ này, trong 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà là Đức Phật luôn luôn thỉnh thoảng nhắc đi nhắc lại hoài là tới trước giờ lãnh chung Phật tử niệm danh hiệu Phật chỉ 10 niệm thôi, hay là niệm nhất tâm bất loạn là Đức Phật sẽ cảm ứng đạo giao rồi rước về có Phật từ lúc bây giờ ở trong cái thai sen, rồi từ đi qua quá sanh và gặp Đức Phật A Di Đà nghe một thời pháp và nhập hàng thánh và từ nơi đó tu tập đến quả Phật luôn. Thì Ngài nói nếu mình có tinh thần tu tập như vậy rồi và có cái sự niềm tin vững chắc vậy rồi thì niệm Phật. Còn nếu trường hợp mình chưa tin được, mình không niệm Phật thì cũng tự do, mình không ai ép buộc. Nơi đây dầu Phật Thích Ca Mâu Ni, dầu Đức Phật A Di Đà, dầu Tổ Thiện Tổ Thương Loan, dầu Pháp Nhiên khuyên lên khuyến tấn với đầy đủ niềm tin và tất cả mấy ngày đó đều được giảng sanh về của Phật cả. Thì mình bây giờ còn đủ niềm tin không? Nếu mình đầy tin thì mình niệm Phật và nguyện về có Phật thì mình cũng đi theo con đường của Ngài. Còn nếu không có niềm tin đó thì mình không niệm Phật thì cũng không ai ép buộc, nên cũng không ai đày ra mình. Nhưng mà gì? Nhưng mà mình khó giải thoát được nếu tu những phương cách khác. Với trình độ căn cơ của mình hiện nay không đủ sức để nhập tâm để làm Phật liền được đâu. Nên mà chỉ là có thể nương nguyện lực Đức Phật A Di Đà để về cõi Phật, nơi đó tu tập để làm Phật sau này. Đó, tự rõ cho đó.